Bản phúc trình với tiêu đề theo dõi các thị trường tư bản châu Á của Ngân hàng Phát triển Á Châu nói rằng luồng tư bản đổ ra từ các thị trường đang nổi lên ở châu Á đã chậm lại trong quý đầu năm 2009 sau khi những vụ rút tiền khổng lồ trong nửa sau của năm 2008. Bản phúc trình nói rằng có những dấu hiệu của một khả năng phục hồi trong các thị trường chứng khoán châu Á vào lúc giới đầu tư trở nên bớt bi quan hơn về triển vọng trong khu vực. Tuần này, chỉ số tổng hợp Morgan Stanley theo dõi chứng khoán của một số các công ty lớn nhất trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, ngoại trừ Nhật Bản, đã đạt tới mức cao nhất trong 3 tháng. Hôm qua, chỉ số tổng hợp Thượng Hải đạt mức cao nhất kể từ tháng 8 năm ngoái, vào lúc giới đầu tư phấn khởi trước các nhận định của Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói rằng sự chi tiêu nhờ kế hoạch kích thích kinh tế của Trung Quốc đã bắt đầu có hiệu quả. Ông Lee Jong-hwa, người đứng đầu văn phòng hòa nhập kinh tế khu vực của Ngân hàng Phát triển Á Châu, một ngân hàng có trụ sở ở Manila, thường cho các chính phủ trong vùng vay tiền, nói rằng tăng trưởng kinh tế liên tục tại các nước như Trung Quốc và Ấn Độ sẽ giúp thúc đẩy sự hồi phục này.
Nevertheless, the fast growing economies in the region provide plenty of opportunities.
Các nền kinh tế tăng trưởng nhanh trong khu vực cung cấp nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư dài hạn. Tôi cho rằng các nhu cầu mạnh về phát triển, nhất là về xây dựng cơ sở hạ tầng và động năng tăng trưởng mạnh của châu Á cũng sẽ giúp cho sự phục hồi của các thị trường địa phương.
Nhưng ông Lee cảnh báo rằng triển vọng kinh tế cấp thời trong vùng vẫn còn u ám. Bản phúc trình của Ngân hàng Phát triển Á Châu nói rằng mặc dù các thị trường có thể đã đi xuống tới mức thấp nhất thì sự phục hồi chung cuộc vẫn có thể kéo dài. Thực vậy, một số các thị trường chính ở châu Á đã sụt giá hôm nay vì điều mà các chuyên gia phân tích cho là phản ứng trước tin của các khoản nợ xấu gia tăng trong các ngân hàng của Mỹ. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản sụt 2,4%, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông sụt gần 3%, trong khi thị trường Thượng Hải xuống giá gần 1%. Chỉ số Kospi của Nam Triều Tiên tăng gần 0,5%, chỉ số chứng khoán của Đài Loan tăng 0,7%.